Nếu như có tâm muốn lấy những học vị này, sai rồi. Hiện nay chúng ta có lòng định thế giới cực lạc, không thể đi làm những chuyện này. Những thứ này không ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Nhất định phải an nhiên bất động, phục tu nhẫn nại nội ngoại dinh nhục. Dinh là gì? Là người ta tán thán. Quý vị không nên sinh tâm ưa thích. Tâm ưa thích làm quý vị mê mờ và liền bị hại. Người khác tán thán, bản thân phải hiểu. Bản thân chúng ta đem so với Phật với Tổ thì còn kém xa, không đáng được tán thán. Người khác lăng nhục chúng ta thì phải nhẫn nại, không thể sinh tâm oán hận. Họ tiêu trừ nghiệp chướng chúng ta. Kiếp này tôi không tạo nghiệp chướng, kiếp trước có tạo nghiệp chướng. Vô lượng đời đời kiếp kiếp đến nay, làm sao có thể không tạo nghiệp chướng? Những nghiệp chướng này làm sao tiêu trừ? Người khác chửi tôi, hủy báng tôi, hủy nhục tôi, chẳng phải là tiêu trừ nghiệp chướng giúp tôi sao? Chẳng những không có oán hận mà còn cảm ơn họ. Như vậy là đúng rồi. Cho nên bất luận là dinh hay nhục đều có thể an nhận. Sách lệ tỳ tâm, khích lệ bản thân mới không đến nỗi đọa lạc, nên gọi là an nhận. Đoạn cuối cùng ly pháp ái, điều này vô cùng quan trọng. Trong đoạn văn này, thập thừa chi lý quán, năng phát cửu cảnh chi ma sự, chính là do gì pháp ái? Pháp ái là gì? Là sanh tâm tham luyện đối với Phật pháp. Như vậy phiền phức lắm. Ái là tiền não trong thất tình ngũ dục. Trong thất tình có hỷ nộ ai lạc, tiếp theo là ái. Đó là làm việc theo tình cảm, không phải là việc tốt. Cho nên ly pháp ái giả, dị ư trung đạo chi pháp, diễn ly ái trước chi tâm. Quý vị không nên sanh khởi tâm tham ái đối với Phật pháp. Có một số người giỏi Phật pháp, cổ nhân nói: thế vị làm sao đậm bằng pháp vị? Nếu tham trước pháp vị thì tiêu rồi, quý vị bị mê muội rồi. Phật pháp bảo quý vị dứt trừ những thứ này, sao quý vị lại khởi lên nữa? Quý vị còn chưa rời bỏ tham sân si, đối với pháp thế gian không khởi tham sân si, đối với Phật pháp lại tham sân si. Phật bảo quý vị đoạn trừ tham sân si, chứ không bảo quý vị đổi đối tượng. Đổi đối tượng cũng đọa địa ngục như vậy. Tham đọa vào ngạ quỷ, sân nhuyễn đọa địa ngục, ngu si đọa làm súc sanh. Tham ái đại thừa cũng đọa lạc. Chẳng qua đọa lạc vào đó phước báo dựng lớn. Bất luận trong cõi nào phước báo cũng đều rất lớn. Bởi vì tham sân si của quý vị là thiện không phải ác. Trong cõi súc sanh biến thành vật cưng nhà người ta, kiểu hưởng thọ này còn siêu việt hơn cả con người. Ai thấy cũng thích cũng thương. Đó là gì? Là đọa lạc đấy. Trong loài quỷ thì làm quỷ dương, làm thổ địa, làm thành hoàng, đều là những người này. Do khởi tham ái nơi pháp, Trong địa ngục thì thọ khổ nhẹ hơn người khác. Toàn làm những trò này, không thể không biết. Cái nguồn tu hành chi nhân, tu tiền cửu chủng quan pháp, chính pháp ở trước, dĩ quá nội ngoại nhị chướng, ứng nhập sơ trụ. Quý vị nương theo pháp này mà tu hành, thật sự công phu lợi ích, lẽ ra quý vị phải đạt được sơ trụ của diền giáo, phải thành Phật. Nhưng như thế nào? Quý vị chưa vào được, nhi bất nhập giả, quý vị chưa thể nhập. Vì sao chưa thể nhập? Do trụ lục căn thanh tịnh chi dụ, ái trước trung đạo tương tự chi pháp, sở dĩ bất năng tiến nhập giả. Tiền phước chính là ở đây vậy. Quý vị chấp trước đối với pháp môn mình tu học, quý vị khởi tham ái đối với pháp môn. Ngày ngày lạy Phật, điều này tôi đã gặp qua. Những pháp thế gian đều không tham ái, mà tham ái tượng Phật. Tôi từng gặp một pháp sư tại Mỹ, sưu tầm rất nhiều tượng Phật cổ. Một tượng Phật có đến mấy ngàn Mỹ kim. Coi như trân bảo. Phật đường của ông bình thường luôn khóa cửa, chỉ có hai thời công phu sáng tối, một mình ông ta vào, người khác đều không thể vào. Tôi đến thăm mới đặc biệt mở cửa để tôi vào tham quan. Tôi thấy vô số tuyệt phẩm. Trong lòng tôi cũng nghĩ, nếu như tham ái vào đó, sau khi chết sẽ không rời chỗ này được. Vì lưu luyến trong căn phòng để tượng Phật này, đầu thai đến đầu, trong đó có chùa, có giá, có kiện, ông ta sẽ đầu thai vào đó, không rời xa được. Trước đây tôi yêu thích kinh sách, sau đó không thích nữa. Vì sao vậy? Vì thích kinh sách, không nỡ bỏ kinh sách, tương lai sẽ đầu thai làm con mọt sách. Quý vị không rời được sách. Nghĩ đến đây thì lo sợ. Tôi tương lai đi về đâu? Tương lai sẽ thành mọt sách ở trong sách. Đó đều là thật, không giả dối tí nào. Không nên tham ái đối với bất cứ pháp nào cả. Người của tịnh tông chúng ta, giống như địa vị hiện nay của chúng ta, nếu tham ái, chỉ tham ái Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tượng tên của Phật A-di-đà đều không tham ái. Tâm tôi chỉ chấp trước thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy quý vị niệm A-di-đà Phật, được, sẽ giảng sanh đến đó. Sau khi sanh đến đó thì đoạn trừ tham ái này. Đó là điều trong kinh điển cho phép. Chấp trì danh hiệu trong kinh A-di-đà, chấp chính là chấp trước. Bảo quý vị không chấp trước cái gì cả, mà chỉ chấp trước kinh Vô Lượng Thọ, chấp trước kinh A-di-đà, chấp trước Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy là đúng rồi. Cho nên suốt đời này tôi không sưu tầm đồ trân quý. Người ta cúng dường đồ quý giá, tôi truyền tay tặng cho người khác. Mọi người cũng không cần cúng những thứ này cho tôi. Tặng tôi một miếng ngọc chạm, tôi vừa hỏi giá tiền, giá đắt quá, 10 triệu nhân dân tệ. Tôi không có chỗ cất, tôi ở không cố định, mau chóng đem tặng người, làm quà tặng cho người ta. Cho nên đồ ăn cũng vậy, đồ dùng cũng vậy, đồ đắt tiền tôi đều làm quà tặng cho người khác. chớ tặng những thứ này cho tôi nữa. Không tặng tôi, tâm tôi thanh tịnh. Tặng tôi rồi, tôi còn phải nghĩ xem những thứ này tặng cho ai thì thích hợp. Còn phải làm việc này. Không có thì tự tại, nhẹ nhàng biết bao. Không sưu tầm gì cả. Một thứ cũng không, được đại tự tại. Chứ vị đồng tu trú tại ngộ tự bối này, tôi đều không cố phụ họ. Thành lập đạo tràng này tuy không lớn lắm, nhưng các vị có thể an nhẫn tu hành tại đạo tràng này. Chỉ cần có thể y giáo phụng hành, ai ai cũng sẽ thành tựu. Các vị không chịu tu thì ở đây hưởng phước cũng được. Phước hưởng hết rồi, tương lai đi về đâu thì mỗi người tự chịu trách nhiệm. Tôi chỉ khuyến hóa mọi người giảng sanh thế giới cực lạc. Tôi không khuyên quý vị đi vào ba ác đạo. Tôi cũng không khuyên quý vị đến pháp giới tứ thánh. Tôi khuyên mọi người theo một phương hướng, một mục tiêu là thế giới Tây Phương cực lạc. Cho nên hiện nay phải biết vấn đề của chúng ta để sẵn. Sợ sanh tâm tham ái với diệt pháp. Bệnh này còn nghiêm trọng hơn những thứ bệnh khác. Nghiêm trọng hơn tham trước danh văn lợi dưỡng thế gian. Đã đem Phật pháp tu học của quý vị biến thành ma pháp. Thử tương tự vị, đây không phải là chân thật học Phật, mà là giả học Phật. Không có nội chướng ngoại chướng. Quý vị thật sự có chút công phu, nội ngoại chướng đều phá trừ. Trước mắt chỉ còn an nhẫn phá luôn. Chỉ có pháp ai, pháp ai nhược đoạn, tức đắc pháp chân trung đạo, nhập ư sơ trụ, cố danh ly pháp ái giả. Ở đây nói rõ quá. Quý vị có tâm tham ái đối với Phật pháp thì xong rồi. Quý vị có tham ái đối với đạo tràng này thì càng tệ hơn. Sẽ ở trong sáu đường, đời sau chắc chắn quý vị vào cõi súc sanh. Chính là súc sanh trong đạo tràng này. Đáng thương lắm. Nếu như còn mang những tâm tham ái, tâm oán hận thì sẽ vào cõi địa ngục. Tôi không muốn làm tổn thương quý vị. Tôi hy vọng quý vị nhờ nơi này mà thành tựu. Nơi này là nơi cho tôi mượn để dùng vài năm. Tôi thành tựu ở đây càng sớm càng tốt. Vì thế quý vị cần phải thật sự hiểu được việc tu hành. Lý luận tu hành, phương pháp tu hành, cảnh giới tu hành trong kinh giảng nhiều lắm. Nếu quý vị có thể nghe kinh một ngày, ngồi hai tiếng đồng hồ để nghe, thật sự sẽ nghe hiểu, dùng cả đời không hết. Quý vị sẽ được thành tựu. Từ đó có thể biết rằng nghiệp chướng nặng, ngày ngày nghe, nghe không hiểu. Phiền não tập khí không chuyển được.